Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 10 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa và tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Sao Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này? Sao Chúa lại gọi con đem tin mừng cho người mọi nơi? Vì đời con có gì đâu, có đáng gì đâu để đem tin mừng. Biết rằng con nhỏ bé mà thôi, nhưng vững tin nơi Ngài, xin vâng bước theo Ngài.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 1 đến câu 6. Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã. Nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, thì còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giê-xu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa Giê-xu đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay lời dạy của Chúa Giê-xu đề cập đến một vấn đề rất quan trọng trong đời sống, đó là gương mù, gương xấu. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã lên án mạnh mẽ những vua chúa đã làm gương mù, gương xấu cho dân, như vua Sa-la-mông và nhiều vị vua sau này. Họ lấy vợ dân ngoại và thờ các thần dân ngoại của các bà vợ đó. Hơn nữa, lại còn lập đền thờ trên núi cao để thờ ngẫu tượng. Dân chúng thấy vậy cũng bắt chước chạy theo thờ thần dân ngoại. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu cũng đã cảnh báo dân chúng: hãy nghe những gì các kinh sư và tư tế dạy, nhưng đừng bắt chước việc họ làm. Và trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu cho thấy sự tai hại trầm trọng của việc làm gương mù, gương xấu, gây vấp phạm cho những kẻ bé mọn. Những kẻ bé mọn không hẳn là trẻ con, mà còn là những người mà đức tin còn non yếu, những người chưa nhận biết Chúa. Chúa nói, ai làm cớ vấp phạm cho họ thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó, rồi xô xuống biển còn hơn. gương mù, gương xấu, gây hậu quả trầm trọng và ngày một nhiều. Vậy làm sao để xóa bỏ gương mù, gương xấu và sự dữ đây? Ngày kia, các học trò của thầy Hasinit bên Ấn Độ đến than phiền với thầy về ảnh hưởng của ma quỷ, sự dữ, sự xấu trên thế gian. Họ hỏi thầy làm thế nào để có thể xua đuổi đây. Thầy Hasinit đề nghị các học trò hãy lấy chổi và bắt đầu quét bóng tối ra khỏi căn phòng nhỏ dưới hầm. Các học trò thấy ngạc nhiên trước lời dạy đó, nhưng cũng đành lòng vâng theo. Sau nhiều giờ mệt nhoài quét bóng tối, nhưng họ vẫn không đuổi được bóng tối ra khỏi căn phòng. Thầy Hasinit lại bảo các học trò, hãy lấy gậy đập bóng tối để xua đuổi nó ra khỏi phòng, nhưng vẫn uổng công vô ích. Lần thứ ba, thầy bảo các học trò hãy xuống hầm gào thét, nguyền rủa bóng tối. Họ đã nguyền rủa, khang cả cổ, mất cả tiếng, mà bóng tối sự dữ vẫn còn y nguyên. Sau cùng, thầy bảo các học trò, hỡi các con, mỗi người trong các con hãy đương đầu với thách đố của bóng tối bằng cách đốt lên một ngọn nến. Họ thi hành theo lời thầy dạy, thì lập tức bóng tối bị đuổi đi, và căn hầm tối tăm lạnh lẽo bỗng trở nên ấm cúng và rực sáng. Thà thắp lên một ngọn nến hơn là nguyền rủa bóng đêm. Quả thật, gương mù, gương xấu và sự dữ ngày nay không thể nào bị tiêu diệt bằng chính sự dữ. Những lời chỉ trích, gậy gộc, bạo lực, nguyền rủa chính là những sự dữ. Càng dùng sự dữ và lời nguyền rủa đối với gương mù, gương xấu thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Cũng như bóng tối bị xua đuổi bởi ánh sáng, thì gương mù, gương xấu cũng chỉ có thể bị dẹp bỏ bằng gương sáng, bằng những con người dám sống chứng nhân cho tin mừng của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, bóng đêm càng tăm tối, thì ánh sáng nhỏ bé của một ngọn nến càng có giá trị. Trong môi trường có quá nhiều bóng tối và gương mù, gương xấu hôm nay. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con, dù nhỏ bé, cũng trở nên một ngọn nến chiếu sáng tin mừng của Chúa. Amen.
Sao Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này? Sao Chúa lại gọi con đem tin mừng cho người mọi nơi? Vì đời con có thì đâu có đáng gì đâu để đem tin mừng. Biết rằng con nhỏ bé mà thôi, nhưng vững tin nơi Ngài, tin vâng bước theo Ngài. Này đàn lòng con vang lên rộn rã. Ánh sáng soi dẫn con lên đường, ý Chúa không dám đâu coi thường. Nguyện một đời luôn trung tín, tâm tư u ám bao tình mến. Ta đi minh chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa, tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với phần trình bày của Mai Hương và Di An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, cái chết không có tiếng nói cuối cùng trên số phận của con người. Nghĩa trang là nơi an nghỉ, chờ được đánh thức vào ngày sau hết. Việc tưởng niệm các người đã qua đời, săn sóc mộ mả và xin lễ cầu nguyện cho họ là chứng tá của niềm hy vọng tin tưởng, đâm rễ sâu nơi xác tín rằng cái chết không có tiếng nói cuối cùng trên số phận của con người, bởi vì con người được chỉ định cho một cuộc sống vô tận, có nguồn gốc và sự thành toàn trong Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô trong ngày lễ kính các đảng linh hồn. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, ngày hôm qua, mùng 1 tháng 11, chúng ta đã cử hành lễ trọng các thánh, và hôm nay phụng vụ mời gọi chúng ta tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Hai ngày lễ này gắn liền mật thiết với nhau, cũng như niềm vui và nước mắt tìm thấy nơi Chúa Giêsu Kitô, một tổng hợp là nền tảng đức tin và niềm hy vọng của chúng ta. Thật thế, một đàn giáo hội lữ hành trong lịch sử vui mừng vì sự bầu cử của các thánh và các chân phước nâng đỡ giáo hội trong sứ mệnh loan báo tin mừng. Đàn khác, cũng như Chúa Giêsu, giáo hội chia sẻ tiếng khóc của người đau khổ vì xa rời các người thân yêu, và cũng như người và nhờ người, giáo hội làm vang lên lời cảm tạ Thiên Chúa Cha là đấng đã giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của tội lỗi và cái chết. Giữa ngày hôm qua và hôm nay, biết bao nhiêu người đi viếng thăm nghĩa trang là nơi an nghỉ chờ việc đánh thức sau cùng. Thật là đẹp khi nghĩ rằng chính Chúa Giêsu sẽ đánh thức chúng ta dậy. Chính Chúa Giêsu đã vén mở cho chúng ta thấy rằng cái chết của thân xác cũng giống như một giấc ngủ, từ đó người đánh thức chúng ta. Với niềm tin này, chúng ta dừng lại bên mộ của những người thân yêu, của những ai đã yêu thương chúng ta, đã làm điều lành cho chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người trải dài lời cầu nguyện của mình ra trên các thành phần khác. Ngài nói, nhưng ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi nhớ tới tất cả mọi người, kể cả những người không ai nhớ tới. Chúng ta hãy nhớ tới các nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, biết bao nhiêu trẻ em trên thế giới bị đói khát và bần cùng đè bẹp. Chúng ta hãy nhớ tới các người vô danh, yên nghỉ trong nơi đựng xương chung. Chúng ta hãy nhớ tới các anh chị em bị giết vì là Kitô hữu, và biết bao nhiêu người đã hy sinh mạng sống để phục vụ tha nhân. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa cách đặc biệt những người đã lìa bỏ chúng ta trong năm nay. Truyền thống của giáo hội luôn luôn khích lệ cầu nguyện cho những người đã chết, đặc biệt bằng cách cống hiến cho họ việc cử hành thánh thể. Thánh lễ là sự trợ giúp tinh thần tốt nhất mà chúng ta có thể ban tặng cho các linh hồn, đặc biệt là các linh hồn bị bỏ rơi. Nền tảng thánh lễ cầu cho các linh hồn nằm trong sự hiệp thông của thân mình mầu nhiệm. Như Công đồng chung Vaticano đệ nhị đã nhấn mạnh, giáo hội lữ hành trên trần gian ý thức được sự hiệp thông này của tất cả thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô ngay từ các thời kỳ đầu của Kitô giáo, đã vui mừng với lòng đạo hạnh lớn lao việc tưởng nhớ các người đã qua đời. Việc tưởng niệm các người đã chết, việc săn sóc mồ mả và các thánh lễ cầu hồn là chứng tá của niềm hy vọng tin tưởng, đâm rễ sâu trong xác tín rằng, cái chết không có tiếng nói cuối cùng trên số phận con người, bởi vì con người được chỉ định cho một cuộc sống vô tận, có nguồn gốc và sự thành toàn nơi Thiên Chúa. Chúng ta hãy hướng lên Thiên Chúa với lời cầu này. Lạy Thiên Chúa từ bi vô biên, chúng con tín thác cho lòng lành vô cùng của Chúa. Những ai đã từ bỏ cõi đời này cho sự vĩnh cửu, nơi Chúa chờ đợi toàn nhân loại được cứu chuộc bởi máu châu báu của Chúa Giêsu Kitô, con Chúa, đã chết để chuộc tội chúng con. Lạy Chúa, xin đừng nhìn tới biết bao khó nghèo, bần cùng và yếu đuối của con người, thì chúng con sẽ trình diện trước tòa phán xét của Chúa để được phán xử cho niềm hạnh phúc hay án phạt. Xin hãy hướng trên chúng con cái nhìn xót thương của Chúa, nảy sinh từ con tim dịu hiền của Chúa, và giúp chúng con bước đi trên con đường thanh tẩy trọn vẹn. Ước chi đừng có ai trong con cái Chúa bị hư mất trong lửa đời đời của hỏa ngục, nơi không còn có thể sám hối nữa. Chúng con phó thác cho Chúa linh hồn các người thân yêu của chúng con, linh hồn của những người đã chết mà không có sự ủi an của các bí tích, hay đã không còn cách hối lỗi vào lúc cuối đời. ước chi đừng có ai phải sợ hãi gặp gỡ Chúa sau cuộc lữ hành trần thế trong niềm hy vọng được tiếp nhận trong vòng tay lòng thương xót vô bờ của Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn tín hữu hành hương hiện diện, đặc biệt là nhóm thiện nguyện viên vùng Opeano và Granzete, chuyên diễn kịch hề trong các nhà thương như liệu pháp giúp cho các bệnh nhân mau phục hồi sức khỏe. Ngài khuyến khích họ tiếp tục công việc thiện ích này để giúp đỡ các bệnh nhân. Tin Vatican. Chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 49 năm 2015. Ngày 29 tháng 9 năm 2014, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề được Đức Thánh Cha Francisco chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 49 sẽ được cử hành vào năm 2015 là Truyền thông về gia đình. Gia đình là nơi dành riêng gặp gỡ để tặng không tình yêu. Chủ đề này tiếp nối chủ đề của năm trước, truyền thông phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực, đồng thời cũng phù hợp với bối cảnh của hai thượng hội đồng giám mục về gia đình. Những thông tin hàng ngày cho chúng ta thấy các khó khăn mà gia đình ngày hôm nay đang gặp phải. Các thay đổi về văn hóa lại thường chẳng giúp chúng ta hiểu được gia đình là điều tốt lành như thế nào cho xã hội. Những mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình được phát triển nhờ quy luật tặng không, hướng dẫn và thúc đẩy. Khi tôn trọng và vun trồng nơi mỗi người và mọi người phẩm giá của người ấy như là nền tảng duy nhất có giá trị, việc tặng không này trở thành việc đón nhận, gặp gỡ và đối thoại chân thành, sẵn sàng phục vụ quảng đại không vụ lợi và liên đới sâu xa. Ngày nay, làm sao chúng ta có thể nói với những người đang bị tổn thương và vỡ mộng rằng tình yêu giữa một người nam và một người nữ là một điều tốt lành? Làm sao chúng ta có thể giúp trẻ em hiểu rằng chúng là món quà quý giá nhất? Làm sao chúng ta có thể sưởi ấm con tim mọi người, nhất là những người đang bị tổn thương và thất vọng, và giúp họ tái khám phá vẻ đẹp của tình yêu? Làm sao chúng ta có thể chỉ cho người khác thấy rằng gia đình là nơi dành riêng để thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống, để cảm nhận niềm vui và những món quà của tình yêu, để trải nghiệm niềm an ủi khi tha thứ và được tha thứ, và để gặp gỡ người khác? Ngày nay, giáo hội phải học lại cách thức chỉ cho người khác thấy rằng gia đình là một món quà tuyệt vời, là một thực thể tốt lành và cao đẹp. Giáo hội được mời gọi để trình bày cách sống động hơn rằng, món quà tình yêu mà đôi vợ chồng trao cho nhau sẽ dẫn đưa mọi người đến với Chúa, và đó là một công việc đầy hứng khởi, vì nó thúc đẩy mọi người nhìn vào thực thể của con người và mở cánh cửa đi vào tương lai, vào cuộc sống. Ngày Thế giới Truyền thông là ngày duy nhất được Công đồng Vaticano Đệ nhị yêu cầu cử hành trên toàn cầu. Theo thông lệ, sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội hàng năm của Đức Thánh Cha được công bố vào ngày lễ tính Thánh Francisco Salesio, bổn mạng các nhà báo, và ngày này sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ Thăng Thiên năm 2015, nghĩa là ngày 17 tháng 5.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng chống lại án tử hình. Hôm 23 tháng 10 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho Hiệp hội Quốc tế về luật hình sự, Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng tố cáo những băng hoại chính trị. Ngài so sánh nó với một người bị bệnh hôi miệng. Ngài giải thích rằng, trong khi người đó không nhận ra, những người xung quanh nhận ra nó ngay lập tức. Đức Thánh Cha mạnh mẽ chống lại thói đồng lõa chính trị, đặc biệt khi tất cả các quyền lực được tập trung vào một nguồn. Ngài nghiêm khắc phê bình những người sử dụng chính trị và các phương tiện truyền thông để tô son trét phấn cho chế độ, hay kích động bạo lực và đổ mọi trách nhiệm lên đầu người khác.
Đức Thánh Cha nói, thực tế cho thấy sự tồn tại của phương tiện pháp luật và những chính sách cần thiết để đương đầu và giải quyết các xung đột không cung cấp đủ những đảm bảo có thể ngăn chặn những người lãnh đạo đổ mọi trách nhiệm về các vấn đề lên đầu người khác. Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ lên tiếng chống lại án tử hình. Đặc biệt, Ngài lên án một số chính phủ kết án tử hình những thành phần đối lập một cách mờ ám. Ngài mô tả những hành động này là những vụ giết người có chủ ý. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã nói về nhà tù. Ngài nói rằng trong một số quốc gia, điều kiện giam cầm trong các nhà tù thật là tồi tệ, không thể chấp nhận được. Theo Đức Thánh Cha, trong một số trường hợp, điều này là hệ quả của việc thực thi quyền lực độc đoán và tàn nhẫn.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco cử hành lễ cầu hồn cho các hồng y và giám mục qua đời năm 2014. Sáng mùng 3 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco và các vị hồng y và giám mục trong giáo triều Roma đã cử hành thánh lễ tưởng nhớ đến tất cả các vị hồng y và giám mục đã qua đời trong năm qua. Trong thánh lễ được tổ chức tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu, đức tin của chúng ta được tràn đầy niềm vui nơi chân lý và sự sống đời đời. Đức Thánh Cha trình bày những suy tư của Ngài trên bài đọc 2 trích từ sách Ma-ca-bê nói về việc thủ lãnh người Do Thái là ông Giu-đa đã quyên được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng lễ đền tội cho những chiến binh đã ngã xuống. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì vững tin rằng người chết sẽ sống lại. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta phải cảm tạ lời Chúa vì nhờ lời Ngài, buổi lễ này được soi sáng bởi đức tin của chúng ta vào mầu nhiệm phục sinh. Toàn bộ mặc khải là kết quả của cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân Ngài trong suốt dòng lịch sử, và đức tin của chúng ta cũng hệ tại nơi cuộc đối thoại này. Đó là lý do tại sao một mầu nhiệm cao cả, quan trọng và siêu phàm như mầu nhiệm phục sinh đòi hỏi một cuộc hành trình dài như vậy trong lịch sử, từ khi nguyên tổ chúng ta phạm tội, cho đến khi Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người. Chúa Giêsu đã nói, ta là sự sống lại và là sự sống, bởi vì nơi Ngài, mầu nhiệm này không chỉ được mặc khải hoàn toàn, nhưng qua Ngài, lần đầu tiên mầu nhiệm ấy trở thành hiện thực. Nhắc lại đoạn phúc âm của Thánh Ma-cô, tường thuật về cái chết của Chúa Giêsu và ngôi mộ trống, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, biến cố này tiêu biểu cho đỉnh cao của cuộc hành trình cứu độ trong lịch sử. Biến cố phục sinh đáp ứng khát vọng của dân Chúa, của mỗi người và của toàn thể nhân loại. Mỗi người chúng ta được mời gọi dự phần trong sự kiện này. Chúng ta được mời gọi để đứng trước thánh giá của Chúa Giêsu như Đức Maria, như những phụ nữ, như viên đội trưởng quân La Mã, để nghe tiếng kêu của Ngài cho đến hơi thở cuối cùng, và sau đó là sự im lặng đè nặng suốt ngày thứ bảy tuần thánh. Để rồi chúng ta được kêu gọi để đi đến ngôi mộ để thấy rằng tảng đá lớn đã được lăn ra một bên và để nghe tin vui, người đã trỗi dậy rồi, không còn ở đây nữa. Đó là nơi nhân loại tìm thấy câu trả lời, đó là nơi nền tảng là đá. Nhân loại không thể tìm thấy câu trả lời hay nền tảng đức tin nơi những từ khôn ngoan và có sức thuyết phục, nhưng trong lời hằng sống của Thánh Giá và trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Những gì Thánh Phaolô Tông Đồ rao giảng là sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Nếu Ngài đã chẳng sống lại, đức tin của chúng ta trở nên trống rỗng và không nhất quán. Nhưng Ngài đã sống lại, Ngài là sự sống lại, nên đức tin của chúng ta được tràn đầy niềm vui của chân lý và sự sống đời đời. Vì vậy, hôm nay chúng ta lặp lại truyền thống dâng lễ hy sinh đền tạ cho các anh em Hồng Y và giám mục của chúng ta, những người đã ra đi trước chúng ta trong thời gian 12 tháng qua. Lời cầu nguyện của chúng ta được phong phú hóa bởi những tình cảm, những kỷ niệm và lòng biết ơn đối với chứng tá của những người chúng ta đã được hân hạnh quen biết, những người mà cùng với họ chúng ta đã chung vai phục vụ giáo hội. Nhiều gương mặt của các vị giờ đây tái hiện trước mắt chúng ta, và tất cả các vị đang được Cha trên trời của chúng ta nhìn đến với ánh mắt yêu thương và thương xót. Cuối cùng, Đức Thánh Cha dâng lời nguyện xin Đức Mẹ cầu bầu cho các vị Hồng Y và giám mục được hưởng niềm vui nơi thành Jerusalem mới, hiệp cùng với tất cả các tín hữu mà các ngài đã phục vụ trên dương thế.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Học hỏi phục vụ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thông điệp Mầu nhiệm đức tin, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã trình bày bí tích thánh thể dưới ba khía cạnh. Thánh thể là một hiến tế, thánh thể là một của ăn, và thánh thể là sự hiện diện. Cho đến nay, chúng ta đã trình bày thánh thể trong nguồn gốc các phúc âm, rồi theo dấu huấn của các giáo phụ, sau đó trình bày thánh thể như là một hy tế, một của ăn nuôi các tín hữu. Chúng ta cũng đã nói tới sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Bây giờ, chúng ta sẽ đề cập tới thánh thể như một sự hiện diện. Khi nói tới thánh thể như là một sự hiện diện, chúng ta nói tới việc tôn sùng bí tích thánh thể, tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Việc cử hành thánh thể đi từ việc lặp lại lệnh truyền của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Thư thứ nhất Côrintô chương 11 câu 24 đến 25. Giáo hội đã làm lại cử chỉ truyền phép bánh và rượu nên mình và máu thánh Chúa Kitô. Từ đây, việc tôn sùng bí tích thánh thể đã được phát triển không ngừng và mỗi ngày mỗi rộng lớn thêm qua các thế kỷ. Chung quanh cử chỉ chính yếu này là truyền phép mình thánh Chúa, có thêm những việc tôn sùng, những lễ nghi, những kinh đọc, các bài đọc, nhờ đó cộng đoàn tín hữu cố gắng hết sức để tham dự vào hành động cứu rỗi do chính Chúa Kitô đã thực hiện và truyền cho giáo hội làm lại. Một cách đặc biệt hơn, việc phát triển lòng tôn sùng thánh thể về sau này, tức là việc tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong thánh thể, cũng đáng chúng ta chú ý tới. Trong các thế kỷ đầu, thánh thể được thờ lại cách công cộng, nhưng chỉ trong thánh lễ và trong việc rước lễ mà thôi. Việc lưu giữ mình thánh Chúa nguyên thủy được thực hiện với mục đích để kiệu mình thánh Chúa cho bệnh nhân và cho những người vắng mặt không thể đến tham dự thánh lễ được. Chỉ về sau này, vào thời Trung Cổ, tại Tây Phương mới xuất hiện việc tôn sùng liên hệ rõ ràng hơn với sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong thánh thể và nhấn mạnh nhiều tới việc thờ lại thánh thể. Vào thế kỷ thứ 12, có thêm vào một nghi thức trong thánh lễ Misa, đó là việc đưa mình thánh lên cao lúc truyền phép cho tín hữu thờ lại. Nghi lễ này nhằm kêu gọi tín hữu tuyên xưng một cách rõ ràng sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể và kêu mời họ hãy thờ lại Ngài, với việc thờ lại dành cho Thiên Chúa. Vào thế kỷ thứ 13, việc thờ lại mình Thánh Chúa còn được thể hiện ra ngoài thánh lễ Misa và có kèm thêm một việc đạo đức bình dân có liên hệ tới, đó là cuộc rước kiệu thánh thể. Do sự thúc đẩy của Thánh Giuliano ở vùng Mont Cornillon bên Bỉ, năm 1247 có việc thiết lập lễ mình Thánh Chúa. Sau đó vào năm 1264, Đức Giáo hoàng Urbano thứ tư đã truyền cổ võ việc cử hành lễ này ra nhiều nơi trong giáo hội. Lễ này được thiết lập với mục đích để thờ lại, kính thờ, tôn vinh, yêu mến và xác nhận niềm tin vào bí tích thánh thể, bí tích cực cao cực trọng. Sang thế kỷ thứ 14, có việc đặt mình thánh trong hào quang cho tín hữu chầu. Rồi tiếp theo đó, tại một số nơi, có việc đặt mình thánh chầu trong khi đọc các giờ kinh phụng vụ. Vào cuối thế kỷ thứ 15, có việc xác định thói quen chầu mình thánh suốt 40 giờ liền, như là để tưởng nhớ Chúa Giêsu ở trong mồ suốt 40 giờ liền. Trong thời kỳ Canh Tân, người ta còn đưa vào thói tục đặt một nhà tạm ở trên bàn thờ chính. Việc viếng mình thánh riêng theo cá nhân được phổ biến từ thế kỷ thứ 18 do Thánh Alfonso de Liguori sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta không thể phủ nhận giá trị thần học của tiến trình phát triển việc tôn sùng thánh thể như vừa nhắc đến trên đây. Đó là việc tôn sùng dựa trên giáo lý về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong thánh thể. Bản văn thánh lễ và phụng vụ giờ kinh lễ mình Thánh Chúa do Thánh Thomas Tiến sĩ soạn ra, cũng như việc thiết lập lễ mình Thánh Chúa, thể hiện hài hòa với suy tư thần học. Chúng ta cùng đọc lại thánh ca Nào Ca Hát Băng Rê Linh Qua như sau. Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm, vua muôn dân đã hiến trọn thân mình. Dân máu đào làm lễ tế hy sinh, làm giá chuộc muôn người trên thế giới. Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại, sinh làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn, trót cuộc đời gieo chân lý phúc âm và kết thúc bằng điềm thiên kỳ diệu. Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu, khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa, người trao tay cho tất cả môn đồ, mình máu thánh làm thần lương mỹ vị. Câu tuyên phán của ngôi lời nhập thể đã làm cho bánh thật nên mình người, rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi, mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh. Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh, ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây. Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này, niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm. Lòng hớn hở cùng tán dương triều mến, cha huy quyền và con một từ nhân, cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần, xin chúc tụng ba ngôi ngàn muôn thuở. Bản dịch trích trong sách các giờ kinh phụng vụ lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, kinh chiều 1 và kinh chiều 2. Công đồng chung Tridentino, sau khi khẳng định sự hiện diện đích thực và giáo lý về việc biến thể, đã tuyên bố nguyên lý nền tảng của việc tôn thờ với việc thờ lại thánh thể. Công đồng nói như sau: vậy không còn lý do gì để nghi ngờ rằng mọi tín hữu theo truyền thống đã nhận được từ lâu đời trong giáo hội Công giáo phải biểu lộ việc tôn thờ dành cho Thiên Chúa qua việc tôn kính bí tích thánh thể. Quả vậy, không phải vì bí tích này được Chúa Giêsu thiết lập với mục đích nuôi dưỡng chúng ta mà chúng ta không tôn thờ Ngài. Chúng ta tin rằng trong bí tích này có sự hiện diện của chính Thiên Chúa, đấng mà Chúa Cha đã nói trong khi giới thiệu Ngài vào trần gian như sau: tất cả mọi thần linh phải phủ phục thờ lại Ngài. Ngài là đứng mà các thiên thần phủ phục xuống mà thờ lại Ngài. Sau cùng, Ngài là đứng, Kinh Thánh chứng tỏ rằng Ngài được thờ lại tại Galilea bởi các thánh tông đồ. Chúng ta cố gắng giữ những hình thức tôn sùng thánh thể như đã có trong giáo hội và thể hiện theo tinh thần phụng vụ để tuyên xưng Chúa thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã kết thúc bài nói về việc giáo hội Công giáo góp phần thế nào trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới, nhất là bảo vệ người vô tội. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác bàn về kế hoạch của Thiên Chúa đối với cộng đồng nhân loại. Trong buổi phát hôm nay, chúng tôi xin được nói về bài thứ nhất với đề tựa Thiên Chúa giải thoát dân Israel theo dòng lịch sử. Một, Thiên Chúa hiện diện một cách vô điều kiện trong lịch sử dân tộc Israel. Các truyền thống văn hóa và kinh nghiệm tôn giáo chân chính thường dẫn dắt con người đến sự linh cảm về một huyền nhiệm nào đó. Nhờ vậy mà chúng ta có thể nhận ra một vài nét về dung mạo của Thiên Chúa. Trong niềm tin của dân Israel, Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi thụ tạo đang được hiện hữu. Thiên Chúa hiện diện để đảm bảo cho con người có được những điều kiện sống căn bản để tổ chức thành một xã hội, trao cho con người những phương thế cần thiết để sống với sứ mạng làm người trong thế giới. Thiên Chúa cũng hiện diện để hướng dẫn và điều khiển mọi thụ tạo phát triển theo đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa, đặc biệt hướng dẫn cho mỗi cá nhân và tập thể xã hội biết sử dụng thích hợp những phương thế được trao ban để sống trong mối tương quan với người khác. Thế nên, các tôn giáo đều quan tâm đến thực tại ban tặng và cho không là kinh nghiệm về cuộc sống của con người khi sống với những người khác. Mối quan tâm này tác động đến lương tâm con người để họ nhận ra sứ mạng của mình là quản lý quà tặng cho cuộc sống của thế giới trong tinh thần đồng trách nhiệm với tha nhân. Từ đó, theo mỗi cách thức riêng, con người có thể khám phá một quy luật thiêng liêng về ý muốn đấng huyền nhiệm đặt để nơi tâm lòng con người khi mời gọi con người sống thành cộng đồng với nhau như tin mừng theo Thánh Matthew chương 7 câu 12 đã minh định. Bất cứ điều gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho họ. Qua những kinh nghiệm tôn giáo phổ quát và phong phú này, chúng ta cũng nhận thấy sự mặc khải tiệm tiến của Thiên Chúa về chính người cho dân tộc Israel. Chính mặc khải này đáp ứng nỗi khao khát của con người trên hành trình con người tìm kiếm Thiên Chúa, từ đó tỏ lộ một cách cụ thể cho con người thấy tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta đọc lại một bằng chứng sống động trong sách Xuất Hành, chương 3, câu 7 đến câu 8, để hiểu được mặc khải của Thiên Chúa trong lời lý giải với thủ lãnh Mô-xê. Ta đã thấy nỗi khốn khổ của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe thấy tiếng kêu la của chúng và các tay đốc công. Ta biết những đau khổ của chúng, và ta sẽ xuống để giải thoát chúng khỏi tay những người Ai Cập, đưa chúng ra khỏi đất ấy, để tới miền đất tốt tươi và rộng rãi, miền đất chảy sữa và mật ong. Khi mặc khải cho ông Mô-xê biết về danh tính, ta là đấng hiện hữu, Thiên Chúa đã cho thấy sự hiện diện vô điều kiện của người qua công cuộc giải phóng dân của người ra khỏi ách nô lệ Ai Cập và qua những hoạt động để thực hiện lời hứa cứu độ. Nhờ đó, dân Israel mới nhận diện chính mình trong lịch sử cứu độ khi đón nhận sự tự do và miền đất hứa Chúa ban tặng. 2. Giao ước trong kế hoạch của Thiên Chúa. Cùng với những ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa đã thực hiện cho dân của người trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã đề nghị dân Israel cam kết thực thi giao ước với người khi mặc khải cho dân Chúa 10 điều răn trên núi Sinai. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2062 đã diễn tả chủ đích của bản thập điều như sau. 10 điều răn diễn tả nội dung bao hàm những việc thuộc về Chúa khi ký kết giao ước. Sống theo luân lý chính là cách đáp trả sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời là sự thờ phượng trong tâm tình biết ơn. Đó cũng là cộng tác vào kế hoạch mà Thiên Chúa đang thực hiện trong dòng lịch sử. 10 điều răn là một con đường sống đặc biệt và vững chắc để giúp con người được tự do khỏi tội lỗi, đồng thời cũng diễn tả về luật tự nhiên một cách đặc biệt. Số 2070 của sách Giáo lý Giáo hội Công giáo đã xác định thêm rằng, 10 điều răn dạy chúng ta biết thế nào là làm người thật sự. Các điều ấy chỉ cho chúng ta thấy những nghĩa vụ thiết yếu. Và do đó, một cách gián tiếp, các điều răn đó cho chúng ta thấy những quyền căn bản nằm trong bản tính con người. Nói cách khác, các điều răn đã mô tả cho chúng ta biết những quy luật luân lý chung của con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã giải thích về lời nhắn nhủ của Đức Giêsu dành cho anh thanh niên giàu có trong Tin mừng theo Thánh Matthew chương 19 câu 18 trong thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý, số 97, để xác định cách dứt khoát về đặc tính của 10 điều răn, đó là chính là những quy luật thiết yếu cho mọi đời sống xã hội. Sống theo 10 điều răn, dân Thiên Chúa cam kết trung thành với một Thiên Chúa chân thật và duy nhất, đồng thời xây dựng những mối tương quan xã hội thích hợp trong cộng đồng dân giao ước. Đặc biệt, những mối tương quan xã hội này đã xác định rõ về quyền của những người nghèo mà sách Đệ Nhị Luật chương 15 câu 7 đến câu 8 đã ghi lại. Nếu người nào trong các ngươi mà nghèo là một người trong anh chị em các ngươi không được đóng lòng hay khóa tay lại mà phải mở rộng tay với người ấy và cho người ấy vay đủ cái người ấy cần. Cũng thế, sách Lê Vi chương 19 câu 33 đến câu 34 đã đề cập đến định chế nhân đạo trong xã hội áp dụng cho cả những người ngoại quốc. Khi có người ngoại quốc cư ngụ với các ngươi trên đất của các ngươi không được làm hại người ấy. Người ngoại quốc cư ngụ với các ngươi cũng được coi như người bản xứ như các ngươi sẽ yêu thương người ấy như chính mình, vì các ngươi cũng đã từng là người ngoại quốc trên đất Ai Cập. Như thế, việc ban tự do và đất hứa, ban giao ước trên núi Sinai kèm theo 10 điều răn đều gắn liền với những bổn phận hướng dẫn quá trình phát triển xã hội Israel trong công bằng và liên đới. Thiên Chúa ban tặng những ân huệ nhưng không cho dân của người để mời gọi họ chia sẻ sự công bằng với tha nhân và với thế giới tự nhiên. Luật năm Sa-bát trong mỗi chu kỳ 7 năm, luật năm toàn xá trong mỗi chu kỳ 50 năm là những chỉ dẫn quan trọng cho đời sống xã hội và kinh tế của dân Israel. Cùng với luật yêu cầu để ruộng đồng nghỉ ngơi, luật còn đòi hỏi người Israel xóa hết nợ nần và tha bổng cho cả người lẫn vật. Ai nấy được tự do trở về quê quán của mình và lấy lại những tài sản đã được thừa kế một cách tự nhiên. Như thế, luật của Chúa còn là những nguyên tắc hướng dẫn giải quyết các vấn đề nghèo đói về kinh tế và các bất công xã hội để làm cho cuộc sống của con người phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã gọi các luật năm Sa-bát và năm toàn xá là những hình thức học thuyết xã hội thu nhỏ trong thông điệp Tectio Millennio Adveniente năm 1993 số 97 để cho thấy những nguyên tắc của công lý và liên đới xã hội đã được cảm hứng từ chính hoạt động cứu độ vô vị lợi của Thiên Chúa dành cho dân của người. Đây cũng là tiêu điểm trong lời giảng dạy của các ngôn sứ, làm cho những tình cảm về công lý và liên đới hiện diện nơi Thiên Chúa được bám rễ trong lòng mọi người nhờ thần khí của Thiên Chúa tác động. Nhờ tiến trình nội tâm hóa này, các hành vi xã hội của con người đạt được chiều sâu và được hiện thực, làm cho thái độ đối với công lý và liên đới được trở nên phổ quát mà dân giao ước được mời gọi thi hành với hết mọi người trong mọi quốc gia và mọi dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin giúp con biết thương yêu và nhìn thấy Chúa trong mỗi người. Mỗi người con thân yêu, từng người con chưa quên, cả người trôi từ con. Chính khi con yêu người là lúc con được cha yêu. Vì chính khi con giúp người là lúc con được cứu rỗi. Vì chính khi con cho người là lúc con được an vui. Cho đi tài năng con, cho đi tình riêng con, cho đi gì còn con, cho đi để nhân lành nước trời cha.
Ngày xưa có một phú ông rất giàu có. Tuy làm chủ một tài sản khổng lồ, nhưng ông ta chưa bao giờ có được niềm vui thực sự. Phú ông với khuôn mặt u sầu chợt nghĩ: tiền có thể mua được tất cả, tại sao không mua được sự vui vẻ nhỉ? Nếu mình đột ngột chết đi, thì số tài sản này cũng chẳng để làm gì, chỉ bằng dùng tất cả số tiền này để mua lấy sự vui vẻ. Phú ông gom tất cả vàng bạc mình vào một cái gương và đánh ngựa trở đi để tìm niềm vui. Gặp một số người ngoài đường, phú ông hỏi: có ai có thể chỉ cho tôi ở đâu có thể mua được bí quyết để hoàn toàn vui vẻ không? Nhưng họ đều đáp không và bỏ đi. Phú ông tiếp tục đi và gặp một tiểu phu đang gánh củi. Ông liền dừng xe lại và hỏi: này anh tiểu phu, ta thấy anh rất vui vẻ, chắc hẳn anh biết chỗ bán phương thuốc bí truyền của niềm vui. Anh có thể chỉ cho ta chỗ để mua phương thuốc bí truyền đó không? Tại sao ông cần phương thuốc ấy? Tôi có rất nhiều tiền, nhưng đời tôi chưa trải qua niềm vui thực sự nào cả. Nếu ai có thể giúp tôi cảm thấy niềm vui thực sự, dù trong giây lát, tôi sẽ mang tặng số tiền này cho người đó. Tôi có biết một phương thuốc để đạt được niềm vui, nhưng giá của nó rất cao, không biết ông có đủ tiền để trả không nữa. Ông phú hộ liền xuống xe và nói: xe tiền này là của tôi, có đủ mua nó không? Anh tiểu phu suy nghĩ chốc lát và nói: làm sao mà tôi tin được trong đó có tiền hay không? Nếu không tin, mời anh lên xe kiểm tra. Anh tiểu phu liền nhảy lên xe ngựa và phóng đi. Ông phú hộ ngạc nhiên vừa chạy theo vừa hô to. Ôi, ăn cướp, nó cướp hết tiền của tôi rồi, ăn cướp. Chạy được một quãng thì mệt quá. Ông ngồi khóc và than thở. Ôi, công sức 3 năm trời của tôi, tiền của tôi, đời tôi thế là chấm hết rồi. Thế nhưng, một thoáng sau, ông lại nhìn thấy xe ngựa tiền trước mắt ông. Ông chạy ra, ôm lấy gương tiền, và cười nắc nẻ. Lúc đó, người tiểu phu xuất hiện và nói, đấy nhé, vừa rồi ông đã rất vui rồi phải không? Đúng vậy, vừa xong tôi đã cảm nhận được một niềm vui thực sự. Vậy bây giờ ông có thể đưa xe tiền này cho tôi rồi chứ? Vậy thì ta hết nhẵn tiền sao? Ông cứ như thế thì chẳng bao giờ có niềm vui thực sự cả. Tôi nói thế thôi, tôi chẳng có ý định lấy tiền của ông đâu. Ông hãy cùng tôi mang xe tiền này ra chợ, mua lương thực, chia cho dân nghèo ở đó. Ông sẽ cảm thấy một niềm vui thực sự, khi vui với niềm vui của người khác. Lúc đó, khuôn mặt ông phú hộ rạng rỡ và vui cười. Quý vị và các bạn thân mến! Anh tiểu phu trong câu chuyện trên đã chỉ cho phú ông cách thế để tìm thấy niềm vui thực sự trong cuộc sống, là biết chia sẻ. Ông bà ta thường nói, nỗi buồn chia sẻ, nỗi buồn vơi, niềm vui chia sẻ, niềm vui tăng. Ông phú hộ cũng vui mừng với số tài sản mình có, nhưng niềm vui ấy không mang sự phong nhiêu và sự triền nở. Vì niềm vui ấy, chỉ ông mới có thể cảm nhận được, và bị đóng khung trong khung cảnh nhà ông. Đó không phải là niềm vui thực sự. Niềm vui của ông không giống như niềm vui mà ông cảm nhận được nơi anh tiểu phu. Do đó, niềm vui ấy không thể thỏa mãn lòng ông, khiến ông cảm thấy buồn phiền và chán nản trong cuộc sống, mặc dù ông rất giàu có. Nhưng bây giờ, ông đã có phương cách để tạo ra niềm vui thực sự, là sự chia sẻ. Lúc này, niềm vui có tính phong nhiêu và triền nở. Cả hai điều đó mới làm thỏa mãn lòng người và làm cho họ nhận ra được ý nghĩa trong cuộc sống này. Khi chia sẻ tài sản của mình cho những người nghèo khó với niềm vui, ông không chỉ chia sẻ tài sản mà còn chia sẻ niềm vui và lòng mến đối với họ. Lúc đó, chúng ta tưởng chừng mất đi rất nhiều, nhưng thật ra, chúng ta nhận lại rất nhiều. Ông phú hộ không chỉ nhận lại lòng tri ân, tình mến, mà còn nhận được niềm vui nơi những người nghèo khổ. Trong tháng 11 này, giáo hội đặc biệt kính nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. Các linh hồn là những người nghèo và rất cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Để có được niềm vui thực sự, chúng ta không chỉ chia sẻ cho những người sống trên dương thế, mà còn cần chia sẻ với các linh hồn nơi luyện ngục, bằng những lời kinh, bằng những việc làm hàng ngày. Những lời kinh và những việc tốt lành đó được dâng lên Chúa để dành cho các linh hồn, sẽ làm cho các linh hồn vui mừng và giảm bớt hình phạt tạm cho các ngài. và khi các ngài về trời, sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta sống bình an và hạnh phúc trên cõi đời này. Lạy Chúa, xin cho chúng con có trái tim quảng đại, để luôn biết vui vẻ chia sẻ, không chỉ với những người sống trên dương thế, mà còn cả với các linh hồn nơi luyện ngục. Xin cho chúng con ý thức rằng, chính khi chúng con biết chia sẻ vì danh Chúa, thì đó chính là lúc chúng con được an vui, vì chúng con được Chúa yêu thương và sẽ được nhận lãnh nước trời mai sau. Amen.
Lạy Chúa, xin giúp con biết chính con và nhìn thấy Chúa trong chính mình, để ngày ngày con thấy Chúa, để từng giờ con với Chúa, để con yêu người vì Chúa. Đừng cứ dối, vì chính khi con cho người là lúc con được an vui. An vui khi con cho đi vì danh Cha, cho đi, cho đi tài năng con, cho đi, cho đi, cho đi vì con có, cho đi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.